Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Khánh ở phường Quy Nhân Bắc và bà Võ Thị Thanh Huyền ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 206 ngày 24 tháng 6 năm 2025 QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Khánh ở phường Quy Nhân Bắc hỏi trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5 Nghị định số 34 năm 2022 của Chính phủ quy định trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế cụ thể như sau. Người nộp thuế trực tiếp kê khai nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn, gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, gọi là giấy đề nghị gia hạn lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót bằng phương thức điện tử. Gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý, theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau, thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin, gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 9 năm 2022 thì không được gia hạn nộp thuế tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra kiểm tra cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này, thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Không tính tiền chậm nộp, đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp, bao gồm cả trường hợp người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1 điều này, và trường hợp cơ quan có thẩm quyền qua kiểm tra thanh tra xác định người nộp thuế được gia hạn có số thuế phải nộp tăng thêm của các kỳ tính thuế được gia hạn. Chủ đầu tư các công trình hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng khi làm thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước phải gửi kèm thông báo cơ quan thuế đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn hoặc giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan thuế của nhà thầu thực hiện công trình. Bà Võ Thị Thanh Huyền ở xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai hỏi, hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện thông báo lập địa điểm kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 31 Nghị định số 01/2021 của Chính phủ quy định hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện thông báo lập địa điểm kinh doanh cụ thể như sau. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây. Thông báo thành lập chi nhánh văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Bản sao nghị quyết quyết định và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, nghị quyết quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về việc thành lập chi nhánh văn phòng đại diện. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện. Thông báo lập địa điểm kinh doanh. doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi bổ sung cho doanh nghiệp. Việc lập chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương. Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 206 ngày 24 tháng 6 năm 2025 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật. Theo đó, nghị quyết này quy định về tiêu chí xác định nguyên tắc phương án, quy trình và trách nhiệm trong việc xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật. Đối với những nội dung về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà theo hiến pháp phải do luật định, việc hạn chế quyền con người, quyền công dân, tội phạm và hình phạt, tố tụng tư pháp, nguyên tắc cơ bản về tổ chức bộ máy thì không áp dụng phương án xử lý khó khăn vướng mắc quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 4 của nghị quyết này. Khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật được xác định theo một trong các tiêu chí gây kìm hãm, ách tắc, cản trở phát triển kinh tế xã hội là quy định mâu thuẫn, chồng chéo trong cùng một văn bản quy phạm pháp luật hoặc giữa các văn bản quy phạm pháp luật. Quy định của văn bản quy phạm pháp luật không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý, không khả thi, gây khó khăn trong áp dụng, thực hiện pháp luật. Quy định của văn bản quy phạm pháp luật tạo gánh nặng chi phí tuân thủ, chưa có quy định hoặc có quy định của văn bản quy phạm pháp luật, nhưng hạn chế việc đổi mới sáng tạo, phát triển động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế. Nguyên tắc xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật là thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ. Xử lý nhanh chóng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề cấp bách của thực tiễn, đưa pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh. Không trái với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp, đặc biệt là các quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản và quyền tự do hợp đồng. Không tăng trách nhiệm bất hợp lý cho người dân doanh nghiệp. Khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật được xử lý theo các phương án, giải thích luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Điều 60 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 61 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn để quy định vấn đề mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định hiện hành theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ban hành nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này trong thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo phương án quy định tại điểm B khoản này. Trong thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo phương án quy định tại điểm B khoản 1 điều này, Chính phủ được ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để điều chỉnh một số quy định của luật. Nghị quyết do Chính phủ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại phiên họp, kỳ họp gần nhất và thực hiện như sau. Trường hợp ban hành nghị quyết của chính phủ dẫn đến đồng thời phải sửa đổi bổ sung luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không do chính phủ trình, thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải xin ý kiến của cơ quan trình luật, pháp lệnh, nghị quyết đó và chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi ban hành. Trường hợp ban hành nghị quyết của chính phủ có nội dung điều chỉnh vấn đề chưa được luật, nghị quyết của Quốc hội quy định hoặc tác động lớn đến kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thì phải xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền của đảng trước khi ban hành. Trường hợp ban hành nghị quyết của chính phủ dẫn đến đồng thời phải sửa đổi bổ sung nghị định của chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thì quy định nội dung sửa đổi bổ sung đó ngay trong nghị quyết của chính phủ. Trong thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội không do chính phủ trình chưa được sửa đổi bổ sung thay thế theo phương án quy định tại điểm B khoản 1 điều này và không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản 2 điều này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải xác định rõ thời điểm hết hiệu lực thi hành nhưng phải trước ngày 1 tháng 3 năm 2027. Danh mục luật, nghị quyết của Quốc hội và điều khoản điểm được đề xuất sửa đổi bổ sung để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ. Về tổ chức thực hiện, chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các địa phương. Về tổ chức thực hiện, chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để xác định xử lý khó khăn vướng mắc theo quy định của nghị quyết này, theo đúng thẩm quyền, bảo đảm lộ trình thứ tự ưu tiên cụ thể để xử lý hiệu quả các khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để xử lý hoặc đề xuất xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật, phối hợp với chính phủ trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết này. Các cơ quan ưu tiên nguồn lực thực hiện việc rà soát, xác định khó khăn vướng mắc, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Cơ quan, người có thẩm quyền phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các văn bản được điều chỉnh bởi nghị quyết của chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 4 của nghị quyết này trước ngày 1 tháng 3 năm 2027. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Đại biểu Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ rà soát, xác định, xử lý khó khăn, vướng mắc và chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hoặc tham mưu ban hành để xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan mình theo quy định tại nghị quyết này. Người đứng đầu cơ quan đơn vị, người tham gia xây dựng nghị quyết này và tham gia xác định xử lý khó khăn vướng mắc theo cơ chế đặc biệt quy định tại nghị quyết này, được xem xét loại trừ miễn trách nhiệm trong trường hợp đã tuân thủ đầy đủ các quy trình quy định liên quan và không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhưng vẫn xảy ra thiệt hại. Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không được ủy quyền hoặc phân cấp việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 4 của nghị quyết này để xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung nghị quyết số 206 ngày 24 tháng 6 năm 2025 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn vướng mắc do quy định của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.